Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 17 tháng 6, Chủ nhật thứ 11 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 29. Luật buộc giữ ngày Chủ nhật. Vì lễ tạ ơn là trọng tâm của Chủ nhật, nên ta hiểu tại sao ngay từ những thế kỷ đầu, các vị mục tử đã không ngừng kêu gọi tín hữu mình phải luôn luôn tham dự cộng đoàn phụng tự. Chẳng hạn một tập sách ở thế kỷ thứ 3 có tên là Giáo huấn của các tông đồ đã nhắc bảo rằng: vào ngày của Chúa, bạn hãy bỏ lại mọi sự và hãy mau chạy đến họp mặt với cộng đoàn của mình, vì đây là việc bạn ca tụng Chúa. Nói cách khác, những người không chịu họp mặt vào ngày của Chúa để nghe lời hằng sống và được nuôi dưỡng bằng lương thực trường sinh, sẽ phải xin lỗi Chúa như thế nào? Kích chung, các tín hữu đã mau mắn đáp lại lời mời gọi của các vị mục tử. Tuy có những thời kỳ và những hoàn cảnh người ta đã thiếu nhiệt tình đối với bổn phận này, thì ta lại không thể không nhắc đến tấm gương anh hùng thật sự của những linh mục và tín hữu vẫn tuân giữ bổn phận này trong nhiều hoàn cảnh rất nguy hiểm, như đã được ghi nhận ngay từ những thế kỷ đầu của giáo hội cho đến thời đại của chúng ta. Trong cuốn sách hộ giáo đầu tiên gửi cho Hoàng đế Antonio và Thượng viện Roma, Thánh Justino có thể tự hào tả lại thói quen tụ họp nhau vào ngày Chủ nhật tại một địa điểm của các Kitô hữu sống ở thành thị cũng như ở thôn quê. Trong cuộc bách hại của Hoàng đế Diocletian, người ta nghiêm cấm các cuộc hội họp tôn giáo. Nhiều Kitô hữu đã can đảm bất chấp cả sắc chỉ Hoàng đế, và họ chấp nhận thà chết còn hơn bỏ lễ Chủ nhật. Đó là những trường hợp của các vị tử đạo ở Apitina, châu Phi. Họ đã trả lời cho những kẻ kết án họ rằng: chúng tôi chẳng sợ gì khi cử hành bữa tiệc của Chúa, vì người ta không thể bỏ qua bữa tiệc này được. Đây là luật của chúng tôi, vì chúng tôi không thể sống mà không có bữa tiệc của Chúa. Rồi một vị nữ tử đạo tuyên xưng: phải, tôi đã đến họp mặt và đã cử hành bữa tiệc của Chúa với các anh chị em tôi, bởi vì tôi là Kitô hữu. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 46. 18 tháng 6, thứ hai tuần thứ 11 mùa thường. 19 thứ ba, Thánh Romualdo viện phụ. 20 thứ tư tuần thứ 11 mùa thường. 21 thứ năm, Thánh Louis Gonzaga tu sĩ lễ nhớ. 22 thứ sáu, Thánh Paulino giám mục Nola. 23 thứ bảy tuần thứ 11 mùa thường, ban chiều lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. 24 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 mùa thường năm C, lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả lễ trọng. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã thương ban. Và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống mình theo tinh thần phúc âm và sẵn sàng tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho mỗi người chúng ta.
Hồi bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Xin quanh mặt đi,
nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và anh cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân giúp chúng con giữ huân lệnh Chúa truyền, để chỉ muôn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, Nathan thưa cùng David rằng: Ngài chính là người đó. Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng: Ta đã sức dầu phong cho ngươi làm vua Israel và đã cứu ngươi khỏi tay Sa-lê. Ta đã ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao cả cung phi của chủ ngươi vào lòng ngươi và tặng cho ngươi nhà Israel và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu đó còn ít, ta cho ngươi thêm nhiều nữa. Vậy tại sao ngươi khinh thường lời Chúa mà làm điều gian ác trước mặt ta. Ngươi đã dùng gươm mà giết Uria người Hê-phê và bắt vợ y làm vợ mình. Ngươi còn dùng gươm con cái Amon mà giết y nữa. Do đó, lưỡi gươm sẽ không rời khỏi dòng dõi ngươi cho đến muôn đời. Vì ngươi đã khinh dễ ta và cướp vợ của Uria người Hê-phê làm vợ mình. David liền nói với Na-than rằng, trẫm đã phạm tội cùng Chúa. Na-than thưa lại David rằng, Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi, và vua sẽ không phải chết. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Phúc tay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy. Phúc tay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi và lỗi lầm của tôi. Tôi đã không che giấu. Tôi nói, tôi thu thực cùng Chúa điều gian ác của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ. Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay, hãy hân hờ reo mừng.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, anh em biết rằng con người được công chính hóa không phải do các việc làm của lệ luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Nên chúng ta đã in vào Đức Giêsu Kitô để được công chính hóa do lòng tin vào Đức Kitô, chớ không phải do các việc làm của lệ luật dạy. Do đó, không một ai được công chính hóa do các việc làm của lề luật dạy. Quả vậy, phần tôi, chính do lề luật mà tôi đã chết trong lề luật, để được sống cho Thiên Chúa, tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá, làm một với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình cho vì tôi. Tôi không loại bỏ ơn Thiên Chúa, nhưng nếu có sự công chính nào bởi lề luật, thì quả thực Đức Kitô đã chết cách luống công. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia, chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa.
Khi ấy có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bây giờ bà đứng phía sau, bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng, nếu ông này là tiên tri, thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào, là một người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng, hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa, xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp, tôi nghĩ là kẻ được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon, ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi. Còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà, tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng, ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà, đức tin con đã cứu con, hãy về bình an. Sau đó người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo nước Thiên Chúa. Có nhóm 12 cùng đi với người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật. Maria gọi là Magdalena đã được chữa khỏi 7 quỷ ám. Joanna vợ của Cusa, viên quản lý của Herode, Susanna và nhiều bà khác, họ đã lấy của cải mình mà giúp người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Hôm nay theo truyền thống của Âu Mỹ thì người ta cử hành ngày của người cha để tôn vinh người cha trong gia đình. Tại Việt Nam chúng ta, thói quen Âu Mỹ này cũng đã bắt đầu xâm nhập vào đất nước chúng ta, và nhiều người đã sống theo thói quen này. Hôm nay, chúng ta hãy cố gắng đọc bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua về tình thương của Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho người đàn bà tội lỗi. Theo cái nhìn của ngày lễ hôm nay, theo cái nhìn của người cha. Đọc phúc âm, chúng ta không thấy Chúa Giêsu nói về mình như là người cha, nhưng nói về Thiên Chúa Cha đứng đã sai Ngài như là đứng nhân từ. Nhưng có một chỗ trong phúc âm mà chúng ta có thể vừa dựa vào đó để nói rằng chúng ta có thể nhìn vào Chúa Giêsu như hình ảnh của một người cha. Đó là khi Philip hỏi Chúa Giêsu, xin thầy chỉ cho chúng con biết cha. Và Chúa Giêsu đã trả lời, ta đã ở với con từ lâu mà con không biết không? Không biết sao? Ta và cha ta là một. Chúa Giêsu lúc đó đã tự đồng hóa mình với Thiên Chúa Cha. Ngài là hiện thân của Thiên Chúa Cha, một cách cụ thể, sống giữa các môn đệ, giữa những người thuộc dân tộc của Ngài, để mặc khải tình cha, Thiên Chúa là cha. Và Thiên Chúa là cha, tình cha đó là mẫu mực cho mọi tình cha trên thế giới. Và giờ đây chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, bài phúc âm hôm nay có thể cho chúng ta học thêm điều gì về tình cha để chúng ta cử hành ngày của cha hôm nay. Trước hết, chúng ta có thể nói Chúa Giêsu như là một người cha đối xử với tất cả mọi người đồng đều với nhau, không kỳ thị. Nơi nhà của người biệt phái mà Chúa Giêsu được mời đến dùng bữa, không phải chỉ có người biệt phái tên là Simon mà thôi, mà còn có những người khác được mời đồng bàn với Chúa Giêsu. Và trong cộng đoàn này chúng ta thấy có những người thông thái, có những người cho mình là công chính, những người Pharisêu, nhưng cũng có người đàn bà tội lỗi bị kỳ thị. Và chúng ta thấy tinh thần kỳ thị của ông Simon chủ nhà đối với người đàn bà tội lỗi đã được Chúa Giêsu, có thể nói là Chúa Giêsu sửa lại. Chúa không kỳ thị như một người cha, Chúa không kỳ thị bất cứ ai, Chúa đến với mọi người trong mọi giai cấp xã hội, thuộc mọi cấp bậc, giàu, nghèo, sang, hèn, thông thái cũng như ngu dốt. Chúa không kỳ thị và để cho tất cả mọi người đến với Ngài. Nhưng có một điều quan trọng là Chúa không nhìn về những địa vị quyền hành bên ngoài, mà Chúa nhìn thẳng vào tâm hồn của những người xung quanh Chúa. Chúa mong muốn có tình thương hiện diện trong tâm hồn của những người được gần kề bên Chúa. Và chúng ta thấy Chúa đã thay đổi ông Simon cũng như những người khách dự tiệc và cả người đàn bà tội lỗi bằng chính tình thương của Ngài. Chúa để cho người đàn bà chạm đến mình, và hành động cuối cùng mà Chúa thực hiện, dĩ nhiên không người cha nào trên thế gian này có thể thực hiện quyền này, đó là quyền tha tội như Thiên Chúa tha tội cho con người. Nhưng mọi người cha trên thế gian này có thể bắt chước mẫu gương của Chúa Giêsu, không kỳ thị bất cứ người nào, nhưng trở thành một người có thể nói là cổ võ cho sự tha thứ, cho sự hòa giải giữa những thành phần khác nhau. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được ý thức về tầm quan trọng của sự tha thứ, của tình thương. Điều quan trọng Chúa muốn nhìn thấy nơi mỗi người chúng ta, đó là tình thương đối với Chúa. Mỗi người chúng ta có những khuyết điểm, có những tật xấu khi chúng ta đến với Chúa. Nhưng nếu chúng ta có tình thương chân thành đối với Chúa, thì tình thương đó sẽ là căn bản để Chúa tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và liên kết tất cả mọi người chúng ta lại với nhau. Xin Chúa hiện diện giữa chúng ta hôm nay, trong cộng đoàn chúng ta, và liên kết tất cả mọi người chúng ta lại, hòa giải chúng ta với nhau và với Thiên Chúa, cho chúng ta được cảm nghiệm thật sự sự tha thứ của Thiên Chúa nơi chính mỗi người chúng ta trong đời sống cá nhân. Và như thế, mỗi người chúng ta được liên kết với nhau trong một đại gia đình có Chúa là cha và mỗi người chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta nhìn về nhau, chấp nhận nhau, không kỳ thị. Xin Chúa thương gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người,
người chịu động đến vào thập giá vì chúng ta. Thầy quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Đã dùng cả tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền.
Tôi tin
xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau với ý thức rằng Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng ta, đang quy tụ lại với nhau nhân danh Người để dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện không những cho riêng cá nhân mà cho tất cả mọi anh chị em chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa được ân canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng, tinh thần yêu thương và tha thứ, để góp phần xây dựng thế giới này trở thành ngôi nhà chung của toàn thể đại gia đình nhân loại, có cùng một Cha là Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người cha trên thế giới, nhân ngày lễ tôn vinh người cha vào Chúa Nhật hôm nay. Xin Chúa ban ơn soi sáng và nâng đỡ mọi người cha trên thế giới, cho họ biết chu toàn bổn phận trong gia đình cũng như trong xã hội, để góp phần xây dựng nền văn minh tình thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương hiệp nhất chúng con và ban cho những gì chúng con cần. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, những lời cầu nguyện vừa rồi và tất cả những tâm tình của chúng con dâng lên Chúa, nhưng không nói ra, Chúa cũng đã biết rồi. Chúng con xin dâng lên Chúa, xin Chúa thương giúp mọi người chúng con sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Chúng con ý thức thân phận yếu hèn và không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Chúng con đã xin Chúa ban nhiều ân lành giúp chúng con tuân giữ huấn lệnh Chúa truyền. Giờ đây một lần nữa chúng con xin Chúa ban cho chúng con điều này. Xin Chúa thương giúp mọi người chúng con trung thành với luật Chúa truyền. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
trong con hằng đây.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mơ ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn. Xin cùng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là thiên đàng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng vâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
xin Chúa cũng gia đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin chói thải được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng sao tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng sao tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng sao tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng chúng ta cũng chỉ là một thân thể của Chúa Kitô. Xin Ngài hướng dẫn bao con tim đang đi chung con đường. Xin là hiệp nhất chung nhân trong Chúa Thánh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thân thể là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và
xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm kinh kinh mến. Kinh mến Chúa Giêsu thánh thể. Kính mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ ơi, xưa kia mẹ đã sinh con tinh thần, Thiên Chúa làm người ngay trong lòng mẹ, thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con. Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, kết hiệp với Chúa. Sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa bao ngôi trên trời, mẹ ơi.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, Chúa Nhật vừa qua là Chúa Nhật lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa Giêsu. Nhưng tại Vatican và một vài quốc gia khác, thì lễ này đã được mừng vào thứ năm trước Chúa Nhật vừa qua. Vào dịp ấy, như quý vị các bạn đã theo dõi trong phần tin tức, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa từ đền thờ Thánh Gioan Laterano đến đền thờ Đức Bà Cả. Giờ đây trở lại trưa Chúa Nhật vừa qua, lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa Giêsu. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa, dưới bầu trời nắng đẹp, trước sự hiện diện của khoảng 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã suy niệm về một khía cạnh khác của bí tích thánh thể. Đó là việc thờ lại mình Thánh Chúa. Thực ra, việc thờ lại này nằm trong chính bản chất của việc cử hành thánh lễ rồi. Tuy nhiên, trải qua thời gian, các tín hữu đã muốn nối dài tâm tình đó thành những buổi thờ lại sau thánh lễ, dưới hình thức tư hay công. Hơn nữa, đã có nhiều dòng tu hay hiệp hội giáo dân được thiết lập, nhằm bảo đảm sự thờ lại mình Thánh Chúa ngày đêm. Ngày nay, nhiều bạn trẻ khám phá ra vẻ đẹp của việc thờ lại mình Thánh Chúa và đáng được khích lệ. Thật vậy, sống vào thời đại náo nhiệt như hôm nay, con người cần những khoảnh khắc thinh lặng để trở về với chính mình, và nhất là để khám phá ra sự hiện diện của một kẻ yêu thương đồng hành với mình.
sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha còn nói thêm lời kêu gọi đến những người chủ mưu các cuộc bắt cóc diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có vài linh mục là nạn nhân. Yêu cầu họ hãy ý thức tội ác của mình và hãy trả lại tự do cho các người đã bị giam giữ trái phép. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha đã bắt đầu như sau.
Cari fratelli e sorelle, l'odierna solennità del Corpus Domini, che in Vaticano e in diverse nazioni è stata già celebrata giovedì scorso, ci invita a contemplare il sommo mistero della nostra fede, la Santissima Eucaristia.
Anh chị em thân mến, lễ kính mình và mẫu Thánh Chúa hôm nay tuy đã được mừng ở Vatican và vài nước khác vào hôm thứ Năm vừa qua, mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm trọng đại của đức tin Kitô giáo. Thánh thể Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích bàn thờ. Mỗi lần linh mục cử hành hy lễ thánh thể, lặp lại lời hiến thánh: "Này là mình thầy, này là máu thầy", là ngài để cho Chúa Kitô mượn giọng nói, bàn tay và trái tim để ở lại giữa chúng ta và trở nên trái tim sống động của hội thánh. Nhưng kể cả sau khi cử hành các nhiệm tích thánh, Chúa Giêsu vẫn còn ở với chúng ta trong nhà tạm. Vì lý do đó mà chúng ta bày tỏ việc chúc tụng qua việc thờ lại bí tích thánh thể, như tôi đã nhắc nhở trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục mới đây, Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu. Thậm chí phải nói rằng có sự liên kết mật thiết giữa buổi cử hành và sự thờ lại. Thực vậy, thánh lễ tự bản chất là hành vi thờ lại cao trọng nhất của hội thánh. Thánh Augustino đã viết như sau: "Đừng ai đến ăn thịt này nếu trước đó chưa thờ lại." Sự thờ lại ngoài thánh lễ kéo dài và tăng cường đều đã diễn ra trong suốt buổi cử hành và giúp tâm hồn biết đón nhận Chúa Giêsu cách sâu đậm và thành thực hơn. Hôm nay, trong mọi cộng đoàn Kitô, người ta tổ chức những cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa như là một hình thức đặc biệt của sự thờ lại công khai, được tô điểm với nhiều sắc thái biểu lộ lòng đạo đức dân gian. Tôi muốn nhân cơ hội ngày lễ trọng hôm nay để khuyến khích các vị mục tử và các tín hữu thực hành sự thờ lại mình Thánh Chúa. Tôi xin bày tỏ lòng khâm phục đối với các dòng tu, các hiệp hội chuyên lo việc này. Họ đã nhắc nhớ mọi người về vị trí trung tâm của Chúa Kitô trong cuộc đời cá nhân và cộng đoàn chúng ta. Tôi sung sướng nhận ra rằng nhiều bạn trẻ đang khám phá vẻ đẹp của việc thờ lại, hoặc riêng hoặc chung. Tôi kêu mời các linh mục hãy khuyến khích các nhóm bạn trẻ theo chiều hướng ấy, đồng thời cũng theo dõi họ, ngó hầu những hình thức thờ phượng cộng đoàn được diễn ra cách tôn nghiêm, với thời gian thích hợp dành cho sự thinh lặng và lắng nghe lời Chúa. Thời buổi hôm nay rất là ồn ào và phân tán. Vì thế hơn bao giờ hết, cần phải khám phá khả năng thinh lặng nội tại và sự hồi tâm. Việc thờ lại mình Thánh Chúa sẽ giúp đạt được điều đó, không phải chỉ tập trung vào cái tôi, nhưng còn kèm theo một bạn rất quý yêu là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa ở kề bên ta. Nguyện xin Đức Maria, người nữ của bí tích thánh thể, dìu dắt chúng ta vào bí quyết của sự thờ lại đích thật. Trái tim đơn sơ khiêm tốn của mẹ luôn luôn chú ý đến mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Mẹ đã nhận ra và thờ lại nơi người sự hiện diện của Thiên Chúa và của tình thương cứu độ. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ, xin cho hội thánh gia tăng lòng tin kính mầu nhiệm thánh thể, niềm vui tham dự thánh lễ cách riêng ngày Chúa Nhật, và nhiệt khí làm chứng cho tình thương vô bờ của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Putini efficiamur promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phước lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh Trường Tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 10 tháng 6. Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình này, Đặng Thế Dũng xin trích lại phần kết luận của sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Chủ nhật truyền giáo sẽ được cử hành vào tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha đã kêu gọi như sau. Anh chị em thân mến, sứ mệnh truyền giáo mà Chúa Kitô đã trao phó cho các thánh tông đồ thực sự liên quan đến tất cả chúng ta. Xin cho Chủ nhật truyền giáo này do đó là một cơ hội để gia tăng trong nhận thức và trong sự cùng nhau hoạch định cho những sáng kiến thích hợp về linh đạo và đào tạo, nhằm nuôi dưỡng sự hợp tác giữa các giáo hội địa phương, và đào tạo nên nhiều nhà truyền giáo để truyền bá tin mừng trong thời đại chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng, sự đóng góp chủ yếu và ưu tiên nhất cho hoạt động truyền giáo mà chúng ta được mời gọi là lời cầu nguyện. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ gặt sai thợ ra gặt lúa về. 50 năm trước đây, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã viết như sau. Các hiền huynh đáng kính, hãy dâng lên lời cầu nguyện sốt sắng, ngày một nhiều hơn, lên Thiên Chúa. Đừng ngưng suy nghĩ sâu xa đến nhiều dân tộc đang gặp cơ mang những nguy hiểm thật sự về thiên liêng. Những người lang thang quá xa khỏi chân lý, cũng như những ai đang cần đến những phương tiện để bền đổ đến cùng. Trích thông điệp Hồng Ân Đức Tin số 55. Và Ngài đã kêu gọi dâng các thánh lễ cho việc truyền giáo khi nhận xét rằng điều này xứng hợp với những lời cầu nguyện của Chúa chúng ta, đứng yêu thương giáo hội của Ngài và muốn cho giáo hội thăng tiến và mở rộng biên cương trên toàn thế giới. Anh chị em thân mến, tôi cũng nhắc lại lời mời gọi thời sự hơn bao giờ này. Xin cho lời cầu được đồng thanh dâng lên Chúa, lại Cha chúng con ở trên trời, vươn tới mọi cộng đồng để cho nước Cha được trị đến. Tôi hiệu triệu đặc biệt trẻ em và thanh niên hãy sẵn sàng hơn bao giờ cho hoạt động truyền giáo quảng đại. Tôi hướng đến những người đau yếu và đau khổ. Xin hãy nghĩ đến sự hợp tác nhiệm màu và thiết yếu với kỳ công cứu chuộc. Tôi kêu gọi những người sống đời thánh hiến, đặc biệt các dòng kính, hãy nhiệt thành cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo. Xin cho những nỗ lực về phía các tín hữu dâng mắt trên toàn giáo hội một mạng lưới cầu nguyện để nâng đỡ truyền giáo. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đứng đã đồng hành với những khởi đầu của giáo hội bằng sự chăm sóc từ mẫu, hướng dẫn bước đi chúng ta trong thời đại này, và xin cho chúng ta một lễ hiện xuống mới trong yêu thương. Xin mẹ giúp chúng ta nhận thức rằng tất cả chúng ta là những nhà truyền giáo. Tất cả được Chúa sai đi để làm chứng nhân cho Ngài mọi lúc trong đời ta. Với những hồng ân đức tin là các linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân thừa sai truyền giáo trên tuyền tuyến rao giảng tin mừng, và tất cả những ai cách này hay cách khác đang giúp công bố tin mừng, tôi bảo đảm với anh chị em lời cầu nguyện hàng ngày của tôi, trong khi tôi ưu ái ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên từ Sứ điệp Ngài Quốc tế Truyền giáo năm 2007, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.